siêu cấp cường giả, chương 648, phản kích trong im ắng thượng, góc truyện audio.com. Mers, các hạ không thể không nói, tư liệu về tôi các hạ đã thu thập rất khá, nhưng các ông lại xem nhẹ một điều. Vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra bình tĩnh, giống như là đang nhắc đến một chuyện nhỏ, không đáng kể. Mers không nhịn được hỏi, cái gì, ta lớn lên trong một hoàn cảnh không công bình. Bùi Đông Lai cười hờ hững, trong giọng nói lại tràn ngập sự tự tin làm cho Mers có chút khiếp sợ. Tôi cùng các chiến hữu đến đây là vì chức quán quân. Cảm tạ sự chiếu cố của các ông bởi vì chúng chức quán quân này có giá trị rất cao, và nó đã được để sẵn cho chúng tôi. Mỗi một đội dự thi là đều nhắm tới chức quán quân, chúc anh may mắn. Bùi Đông Lai, mặc dù ở Bùi Đông Lai toát ra sự tự tin làm cho Mers kinh ngạc cũng làm cho hắn không thể tin được, nhưng mà nếu như mà Bùi Đông Lai có thể trong vòng 20 không bị bắn trúng, sau đó thoát khỏi rừng tùng thì đây là một chuyện không thể. Nghe Mers chúc phúc nhưng bằng cái giọng kinh thường, Bùi Đông Lai cũng không nói nhiều, mà miệng cười đáp lại. Cảm ơn, Mers không nói gì, mà đi nhanh tới chỗ của bốn gã dòng binh vương cùng với Rater rồi đi về phía trước. Rất nhanh, 16 người tham gia cuộc thi đã bắt đầu lên đường. Nương theo ánh trời chiều, tại nơi xuất phát có rất nhiều trang bị, như súng ống, đạn cao su, cái gì cũng có đầy đủ. Mers các hạ, 10 nữa trận đấu nữa sẽ bắt đầu, các vị chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rater dừng bước nói với Mers. Mers cúi chào Rater nói. Tướng quân Rater cứ yên tâm, tôi cùng các anh em của mình đã sẽ nghiêm túc giúp đỡ ban tổ chức hoàn thành trận thi đấu lần này. Tôi rất yên tâm với các vị. Rater mỉm cười, chào theo nghi thức quân đội. Đám Mers thấy thế cũng không nói nhiều, mà như năm con báo trong chớp mắt đã biến mất trong rừng. Chứng kiến tốc độ của 5 người Mers, không ít đội viên giật mình, mà những ai tham gia vào trận thi đấu đột kích cá nhân này cũng đều tỏ ra ngưng trọng. Trên đây là các trang bị, các anh có 10 để chuẩn bị. Ánh mắt của Rater như dao sắc quét qua các đội viên dự thi, mặt không biến sắc nói. Vù, vù, lời Rater vừa phát ra, các đội viên dự thi liền bắt đầu chạy về bãi đất trống, sôi nổi chọn cho mình một trang bị hữu dụng, rồi lấy một đống đạn, nhưng mà đa số đều chọn trang bị ngụy trang. Sau đó, khi các đội viên đã lấy trang bị xong, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào người Bùi Đông Lai. Tại sao hắn lại đứng nguyên tại chỗ? Chẳng lẽ hắn không cần đồ để ngụy trang, chỉ cần các đồ vật trên người là có thể đánh thắng 500 dòng binh tinh anh và 5 đại dòng binh vương vượt qua rừng tùng sao? Xem tại Chuân Phao, VN, mắt thấy Bùi Đông Lai đứng yên bất động, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thậm chí Tô Bồ Đề, Ba Tien cùng Mí Tiệc cũng tỏ ra kỳ quái, liếc nhìn Bùi Đông Lai. Đối mặt với nhiều ánh mắt kinh ngạc nhưng Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh như nước. Xem ra tên gia hỏa không biết xấu hổ này đã biết mình không cách nào thành công cho nên đã bỏ cuộc rồi. Phát Chí Dũng cũng đã chuẩn bị trang bị cho mình, thấy Bùi Đông Lai vẫn đứng yên, liền nghĩ nghĩ, khóe miệng nở ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Chẳng lẽ hắn biết rõ thế nào cũng thua, nên làm màu che giấu bộ mặt thật. Hắc hắc, người Trung Quốc đúng là đạo đức giả. Vẻ mặt Gồ tỏ ra trào phúng xem thường Bùi Đông Lai. Không riêng gì Phát Chí Dũng và Gồ, tất cả các đội viên khác đều nhìn Bùi Đông Lai với con mắt trào phúng. Gạch nối, góc truyện audio.com, trận thi đấu thứ nhất bắt đầu. Thấy các thí sinh dự thi đã trở về hàng, Rater liền bắn súng lên trời, để trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Bằng, tiếng súng vang lên, liền thấy Chát Tây Đức dùng tốc độ kinh người thoáng đã biến mất. Thật nhanh, tốc độ và sức bật của Chát Tây Đức đáng sợ không gì sánh kịp, làm cho đa số người ở đây âm thầm cảm thán, Chát Tây Đức dùng tốc độ cực nhanh đi vào rừng tùng. Pằng pằng, rất nhanh, trong rừng truyền đến những tiếng súng rồn rập nói nhau không dứt, Chát Tây Đức đang giao chiến với 500 dòng binh tinh nhuệ. Trận giao chiến ngắn ngủi trôi qua, tiếng súng cũng tắt dần, nhưng bóng dáng thì đã biến mất tăm hơi. Hẳn là Chát Tây Đức cũng chưa bỏ mình. Có lẽ là bởi vì Chát Tây Đức thể hiện ra thực lực cường đại, có lẽ là trận đấu vừa mới bắt đầu, mặc dù tiếng súng đã biến mất nhưng mà không ai cho rằng Chát Tây Đức đã rời khỏi trận đấu một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng sự thật chứng minh suy đoán của bọn họ, tiếng súng lại vang lên thẳng cho đến khi đồng hồ bước qua phút 18 thì tiếng súng mới ngừng lại. Đội trưởng đội đặc chủng nước M Chát Tây Đức đã bị hạ gục khi chỉ mới vượt qua 1 km. Lúc này, thân là người phụ trách Rater thông qua được điện thoại của Mers thông báo tới mọi người. Ngoài Bùi Đông Lai ra, thì ai cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi nghe được tin này. Bởi vì bọn họ đã thấy được thực lực của Trác Tây Đức, cứ tưởng là hắn sẽ dễ dàng thành công mà xuyên qua rừng tùng. Mà bây giờ nghe Rater nói Trác Tây Đức tốn 9 châu 2 hổ, tốn tận 18 phút mà chỉ đi được 1 km. Điều này làm cho đa số đội viên dự thi cảm thấy không còn tự tin nữa. Vẻ mặt của Phát Chí Dũng, Cương Bản Nhật Xuyên và Gồ cũng không còn tỏ ra tự tin như trước nữa. Chỉ có đội trưởng Rus Alpha là Phổ Tư Cơ và đội trưởng đội biên phòng thứ 9 của G là vẻ mặt chấn định. Phổ Tư Cơ có thực lực cường đại đã vậy còn là chủ nhà, nên trong lòng tràn ngập tự tin. Còn về phần nước G, thì bọn họ là những người có tố chất tâm lý rất tốt cho nên bọn họ sẽ không để lộ ra vẻ nhụt chí trước mặt nhiều người. Tâm tình quyết định thắng bại, những lời tất nhiên là đúng, nhưng với điều kiện là phải có thực lực cường đại. Không có thực lực cường đại thì tâm tính tốt cũng vậy. Cho nên ở trong những đợt tiếp một ít đội viên có thực lực không đủ tâm tình không xong nên đã bỏ cuộc. Mà Phát Chí Dũng tuy có tâm tính tốt nhưng thực lực lại cùi bắp nên đành phải bỏ cuộc khi trận đấu vừa diễn ra đến phút thứ 8. Cường Bản Nhật Xuyên thì kiên trì đến phút 20, mà Lây Mần đội trưởng đội biên phòng thứ 9 của G cũng chỉ kiên trì đến phút thứ 16, sau đó rời khỏi trận đấu. Hắn cũng chỉ thành công qua được gần 1 km, không ai có thể vượt qua được sao? Khi Reuters công bố kết quả của Lây Mần, đa số đều hỏi thầm trong lòng ánh mắt hướng về đội trưởng Rus Alpha Rus là Phổ Tư Cơ. 19 sau, đội trưởng Phổ Tư Cơ của Alpha Racer đã trở thành người đầu tiên vượt qua được thử thách hạ gục 132 địch nhân. Thành tích của Phổ Tư Cơ làm cho mọi người xôn xao. Phổ Tư Cơ đã mang đến cho mọi người một hy vọng. Nhưng mọi người lại hoài nghi có phải là gà nhà được thả cho qua không? Mặc dù nghi ngờ nhưng ai cũng biết là gà nhà thì lúc nào cũng luôn được ưu ái một chút. Một giờ sau, cũng chỉ có một người thành công xuyên qua rừng tùng. Đó chính là Gồ, mà hắn chỉ cần 16 để. gocchuyenaudio.com, vượt qua, thành tích đó làm hắn lên ngôi đầu bảng. Sau khi hắn trở về có hai đã tên bắt đầu nhưng chỉ mới ba thì liền đã rời trận đấu. Tên thi kêu bỏ đi kia còn làm màu cái gì nữa thôi thì bỏ cuộc luôn đi để mắc công làm trò cười cho thiên hạ. Bùi Đông Lai cười nói, tao nói giỏi tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là thực lực, bọn mày cứ chóng mắt lên mà nhìn đi. Không thèm để ý tới Gồ, Bùi Đông Lai bắt đầu tiến vào trận đấu. Im lặng không có nghĩa là yếu đuối, mà là lười nói. Cách chương.